This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook do Hoàng Tính thực hiện, tuyển chọn những cái bài viết hay trong tuần để gửi đến cho quý vị trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Trên Facebook Diễn đàn Hàng không thì thưa quý vị có một cái bài cũng rất là hay, được cái tờ Người Lao Động Online thì có đăng, thì cái Diễn đàn Hàng không đưa lên là có cái tiêu đề gọi là nói thẳng cái vụ việc ở sân bay, đừng có dài dòng, đừng có quản lý kém. Đó, quản lý kém thì hãy thay người đi. Đó là Diễn đàn Hàng không nói như vậy. Những gì đã xảy ra tại cái khu vực mà đón trả khách bằng taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất mà được dư luận liên tục phản ảnh trong những ngày qua đã cho thấy một cái sự quản lý yếu kém của bộ phận giao thông mặt đất tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thì trên cái tờ báo Người Lao Động Online có một cái bài cũng rất là hay. Viết rằng là ngoài cái việc mà phải làm rõ những cái vấn đề liên quan đến cái nhà xe TCP để xảy ra những cái lộn xộn, mất mỹ quan, kém văn minh khu vực đón trả khách bằng taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất là do cái bộ phận quản lý giao thông mặt đất yếu kém. Bộ phận quản lý giao thông mặt đất nha thưa quý vị, quản lý giao thông trên biển, trên sông là khác, mà quản lý trên trời là khác, mà dưới mặt đất là khác. Thì cái bộ phận quản lý giao thông mặt đất yếu kém quá. Những gì đã xảy ra tại cái khu vực này á, phải gọi là có rất nhiều những cái nhếch nhác kém văn minh đấy, những cái văn minh đấy đã làm cho xấu đi cái hình ảnh của Việt Nam chúng ta như thế nào rồi. Bởi vì đây là một trong những cái sân bay quốc tế lớn hàng đầu của cả nước. Các nước nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào về cái cách ứng xử cũng như là quản lý như vậy? Ở đây cần phải khẳng định sân bay là hạ tầng phục vụ người dân, là một cái bến bãi vận tải công cộng, không phải là của riêng ai. Dù cho kinh doanh bến bãi, khi mà các hãng phải trả phí để mà vào cái bãi đậu thì cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cần phải đặt một cái mục tiêu là phục vụ người dân lên trên hàng đầu. Ngay cả cái việc mà phân cái lằn ra để mà đón taxi thời gian qua cũng không có hợp lý, khi mà buộc hành khách muốn đón ô tô công nghệ là phải lên cái tầng 3, tầng 4, tầng 5. Rất là bất tiện. Đó, theo tôi, để xảy ra những cái lộn xộn, những cái mất mỹ quan, những cái kém văn minh khu vực đón trả khách bằng taxi của sân bay là do một cái bộ phận quản lý giao thông mặt đất yếu kém và cần phải quy cái trách nhiệm cái người quản lý. Kế đến là nếu mà trong cái thời gian ngắn mà không đưa ra được cái kế hoạch khả thi cho cái việc xử lý triệt để toàn bộ cái vấn đề thì nên thay cái người quản lý, thậm chí là nếu mà có lợi ích nhóm thì sau khi mà thay đổi người thì chắc chắn sẽ lộ ra nhiều chuyện cần xử lý lắm. Quan trọng đó là phải thay đổi cái cách quản lý tốt sẽ không xảy ra những cái hình ảnh xấu. Đã đến lúc không nên dài dòng mà phải quyết tâm làm rõ cái nguyên nhân gốc rễ và thay người quản lý kém, thưa quý vị. Đó là cái Diễn đàn Hàng không họ cho lên một cái bài viết cũng như cái hình ảnh trên cái tờ báo Người Lao Động Online như vậy. Thì chị Hoa Hồng nhà phố Facebook có nói rằng là nó quản lý không có kém đâu, chẳng qua nó biến cái sân bay thành cái nhà riêng của nó và một cái quốc vương quốc riêng của chúng nó thôi đó. Còn anh Phạm Minh Facebook thì nói không phải quản lý kém mà là cái tiêu cực dứt dắt trong cái lợi ích nhóm, gây khó khăn cho cái người dân chọn cái phương tiện di chuyển khi mà ra khỏi sân bay đó. Chính quyền cần mạnh tay làm trong sạch tiêu cực này để trả lại sự văn minh cho thành phố. Không biết tình trạng này lâu hay mau hết thôi chứ quý vị ha. Còn Facebook Đỗ Quỳnh Trinh thì nói là hôm 19 tháng 2 2022, tôi đã kiên quyết tôi không có đi taxi dù hay hoặc là xe đẻo hay hoặc là những cái vấn đề chặt chém đang bao vây tôi ngay tại cái điểm chờ taxi của ga đến của sân bay quốc tế đó. Tôi đứng, tôi xếp hàng, tôi chờ taxi theo điều hành của anh quản lý thì kết quả là chờ từ 10 giờ tối cho đến 10 giờ 40 mà vẫn không có xe vào nữa. Cuối cùng, sức mòn, lực kiệt, tôi phải đành chấp nhận leo lên taxi dụ giá 350.000 cho cái tuyến đường chỉ có 110k thôi. Đó, cho cái chiều ngược lại nữa. Đó là anh Đỗ Quỳnh trên Facebook nói vậy, còn Quỳnh Kaiser thì nói rằng là quản lý không có yếu kém đâu, chẳng qua là cái nhóm lợi ích bọn nó chi phối điều hành như thế nhiều năm rồi. Giờ động đến chén cơm của chúng nó thì phải giải quyết từ gốc, mà quan trọng là các bố ấy có muốn giải quyết hay không thôi. Còn anh Đăng Facebook thì nói thiệt đó nha, không riêng gì Tân Sơn Nhất mà nhân viên ở Nội Bài thì cũng ối giời ôi lắm, thái độ thì hách dịch như mẹ thiên hạ, nói chuyện thì u là trời như là chửi khách vậy đó. Còn Hiền Minh Facebook thì nói đọc comment mới biết là có nhiều người bức xúc như vậy, thất vọng. Thất vọng khi mà nhìn bề ngoài toàn là áo trắng láng lẫy đóng quần với cái tên hàng không, với cái tên sân bay, với cái tên phi trường. Nhưng mà chẳng khác nào, trời trời, bến xe đó hả nghe. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình đọc trên Facebook do Hành Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Rồi cũng xoay quanh cái đại dịch COVID thưa quý vị, Hành Tính... phải gọi là trong cái tuần này khi mà mình lên Facebook thì những cái vấn đề chiến sự của Ukraine với lại nước Russia của nước Nga chiếm cũng rất là nhiều lắm. Nhưng mà Hoàng Tính lại muốn tập chú vào đọc trên Facebook về những cái vấn đề của Việt Nam ha thưa quý vị. Chuyện hay có, chuyện xưa có, chuyện xấu có, chuyện tốt có ha thưa quý vị ha. Rồi, có một cái tấm hình đó chụp là người ta đang... đứng đợi trong một cái khu vực gì đó nè. Rồi cái tiêu đề gọi là khổ quá. Ở dưới thì chúng tôi thấy có để một cái chữ lớn là không được công nhận là F0. Công nhân rơi nước mắt trước một cái nỗi lo, gọi là nỗi lo mất việc. Chuyện như sau: không được địa phương xác nhận mắc Covid-19, nhiều công nhân ở Bắc Giang không được hưởng các chế độ theo quy định, thậm chí là không thể quay trở lại công ty để mà làm việc. Sáng của ngày 24 tháng 2, trạm y tế thị trấn Nến, N-E-N-H Nến, huyện Việt Yên, Bắc Giang, đông nghịch công nhân để mà chờ xét nghiệm COVID-19, cầm tờ giấy trả kết quả dương tính trên tay. Nhiều người không giấu được một cái vẻ gọi là cái vẻ lo lắng, sốt ruột. Cái điều họ lo sợ không chỉ là cái sức khỏe bị ảnh hưởng mà còn bởi không ai chịu công nhận họ là F0. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, chị Huệ từ Lạng Sơn quay trở lại công ty. Có tên là Lucia ICT Vân Trung thuộc huyện Việt Yên để mà làm việc, mang theo hy vọng khởi đầu năm mới sẽ kiếm được nhiều tiền trang trải cuộc sống nơi đất khách và gửi về cho gia đình ở quê nhà. Nhưng mà dự định của nữ công nhân này bỗng chốc tan biến khi mà tuần trước cô phát hiện mình bị dương tính với COVID-19. Ngày 18 tháng 2 tôi đến trạm y tế khai báo, được nhân viên y tế hướng dẫn cách ly tại nhà. Trong khi đó trưởng băng truyền đã báo F0 là phải cách ly ít nhất 14 ngày, phải có giấy ra viện, phải xác nhận điều trị khỏi COVID-19, giấy cách ly nếu có, giấy xét nghiệm PCR âm tính thì mới được đi làm trở lại. Nhưng mà ở đây không giải quyết ngoại tỉnh, tôi không có giấy xác nhận điều trị khỏi thì không thể quay lại đi làm được. Huệ đã nói, nỗi lo mất việc làm và cái gánh nặng kinh tế hiện rõ trên gương mặt của chị Huệ này. Bài có đăng theo cái tấm hình nữa thưa quý vị, cũng tội lắm. Thì anh Facebook Văn Bảy anh nói rằng, là lạ nhỉ, công nhân tỉnh khác họ đến họ làm việc, họ đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà, nộp thuế nuôi sống cái bộ máy chính quyền nhà nước mà sao bị đối xử kỳ quặc quá vậy. Còn user Tuấn Nguyễn Facebook thì nói công nhân đã tàn rồi mà khổ quá nhỉ, xứ thiên đường khố rách áo ôm mà. Còn Thanh Nguyên Facebook thì nói chuyện chỉ có ở xã Nghĩa thôi. Thùy Hương Facebook thì nói khổ đủ thứ. Còn Hải Yến kết thúc cho cái topic này thì nói đừng rơi nước mắt mà hãy sáng con mắt ra đi nghe. Trên Facebook của anh Nguyễn Đình Bổn thì có một cái tựa là 27 tháng 2, tức là ngày hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam. Rồi phẩy một cái tên bác sĩ Dõm sao rồi. Dưới đó anh viết sao đã 5 ngày cái vụ tên Khiêm làm thẻ giả sinh viên Đại học Y Dược được trường này giới thiệu làm sinh viên tình nguyện, sau đó thì giả làm thạc sĩ bác sĩ vô cái khu cách ly tại thành phố HCM điều trị bệnh nhân F0, thậm chí là còn nhân danh bác sĩ điều trị để mà nhận bằng khen, để mà trả lời báo chí, để mà nhận tài trợ nữa chứ. Tên Khiêm ít nhất đã vi phạm 2 tội, đó là làm giấy tờ giả và giả danh người có chức vụ trong BNLHS và HSVN, có chức vụ trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam, hình như vậy. Thưa quý vị, có 2 tội, đó là tội làm giấy tờ giả và giả danh người có chức vụ trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Đúng rồi thưa quý vị. Ông Nên, Bí thư Thành ủy đã nói ngay lập tức phải điều tra. Như vậy thì vụ việc đến đâu rồi? Dưới đó thì có tấm hình đăng một cái anh rất là đẹp trai, mặc áo veston rồi này nọ, quần tây. Kế bên đó là một anh chắc có lẽ là cũng ảnh luôn, đang mặc bộ đồ nurse, đồ y tá đó thưa quý vị, không phải là blue trắng nha thưa quý vị, màu xanh của bệnh viện rồi đó. Đó, điều tra giả bác sĩ vào một khu điều trị ở thành phố HCM chữa cho F0. Trên tờ báo Pháp Luật, cái hình này đó được đăng trên tờ báo Pháp Luật dưới cái tiêu đề như vậy. Sau khi giả danh là sinh viên trường Đại học Y Dược để mà có tên trong danh sách tình nguyện viên phục vụ ở khu cách ly tập trung, Khiêm trở thành thạc sĩ bác sĩ điều trị ra các y lệnh luôn. Wow, ngầu quá thưa quý vị. Thì ở dưới đó thì anh Võ Khánh Tuyên Facebook thì nói có bác sĩ Đồng Hương vì cảm mến tinh thần phục vụ của bác sĩ Dõm, cho nên lý lẽ là y sĩ dưới bác sĩ có một bậc thôi, cho nên bảo lãnh cho vô làm khám bệnh từ thiện rồi đó anh ơi. Còn Võ Khánh Tuyên Facebook, sao kỳ vậy? Trường cao đẳng cũng lên tiếng rồi. Y của ta không phải sinh viên của trường, y ta không phải sinh viên của trường. Đó, không lẽ bên trường thú y hả? Cũng có cái chữ y mà nhiều cái quá, có vị trường thú y hoặc là trường y hoặc là cái gì y khó hiểu quá thưa quý vị, những cái danh từ đổ đồng vô hay hoặc là bắt cái chữ nào bỏ vô chữ đó, tự ra nó xào nấu lên, cuối cùng từ một người thực tập sinh trở thành một người bác sĩ thạc sĩ. Thưa quý vị, còn cái anh Võ Khánh Tuyên đã nói như vậy thì anh Thanh Tính, Tính thì Tính có hát Facebook thì nói chắc sắp được cấp bằng thành bác sĩ thiệt rồi đó. Rồi anh Văn Hải Nguyễn thì anh nói vậy mà không phải vậy nha. Còn Đoàn Thanh Gia Huy Facebook nghĩ cũng hài hước thiệt, từ một cái thằng không có một cái bằng cấp chuyên môn vào chỉ đạo quát tháo bao nhiêu người có bằng cấp chuyên môn, sao thấy giống y như là bổ nhiệm quan chức trong chế độ cộng sản. Xử bác sĩ Dõm 1 năm tù thì cũng nên bắn bỏ những cái người mà để lọt tay bác sĩ Dõm này vào cái khu điều trị nha. Còn Thanh Hồng Lê thì nói không có tay trong sao mà làm được việc này, đúng không? Còn anh Hiếu Huỳnh Facebook thì nói em thấy đa phần là lương y như tháng trước thôi, chứ không phải là lương y như từ mẫu đâu, lương y như tháng trước đúng hơn. Còn Hà Thanh Bình kết thúc cho cái câu chuyện của cái người đàn ông mà có được biệt danh là bác sĩ này, thì anh Hà Thanh Bình Facebook anh nói phải thần tốc điều tra truy vết quyết liệt, không có dùng cấm nha. Ôi, nghe thấy bực tức tức mình quá không thưa quý vị. Thôi bây giờ mình qua Facebook của anh Trần Ngọc Hiếu ở trên Sài Gòn xưa thì anh có một cái bài gọi là đồ chùa, rồi ở dưới cái bài đồ chùa này thì anh có cái tấm hình về những cái ngôi chùa ở Sài Gòn. Thưa quý vị, chùm ký ức xưa, hồi thở tóc còn để chởm, có những lúc đám nhóc tụi tôi đi hái bần rạch hay hoặc là đi hái ổi xẻ già để mà ăn với mắm sặc, bất chợt có một thằng bạn trong xóm nhào vô bóc ăn đại, thì một thằng ở trong nhóm thò tay ra hốt đồ ăn giấu vào ngực kèm theo câu nói ê bồ đồ chùa sao lấy ăn đại vậy mày đó, kèm theo cái liếc dài sắc như dao cạo, đôi khi khuyến mãi với một nụ cười duyên chúng chiếm. Còn một cái thằng mà bóc đồ ăn nhiều khi nó lại nói bướng lên, thì đồ ăn chùa đó có sao không, hay là có đứa cười cầu quà mơn trớn hả, xin lỗi nha, ngon quá mà cho tao miếng nữa anh ăn, kèm theo cái chép ra vẻ là thèm rõ rải. Nói thì nói vậy thôi chứ hồi xưa có đứa nào mà ăn mà không chia sớt cho bè bạn đâu á hả. trong tâm thức trẻ thơ Sài Gòn khi xưa, chùa đó là của bá tánh, đâu có chùa nào là do cái ông sư trụ trì giác tiền ra xây để mà tu đâu mà nói. Ngoại trừ chỉ có ông đạo dừa Nguyễn Thành Nam ở Cồn Phụng, vì nghe nói ông gia thế nhà rất rất là giàu, giàu dữ lắm. Đất đai ở Cồn Phụng nhiều dữ lắm. Hồi nhỏ tôi còn nhớ, trong những cái ngày mùng 1 hay hoặc là ngày rằm sau khi mà quậy phá, tát cái rồi hái bằng rồi tắm xong, đến trưa trật thì bụng đói meo, sôi kêu rột rẹt ở trong bụng, thì đám tụi tôi mới chui vô chùa ông sư, tức là tổ đình Hưng Minh Tự đó, để thưởng thức cơm chùa. Tôi không có duyên ăn chay niệm Phật, nhưng mà lại khoái vào, khoái cũng như là hảo cái món kiểm vô cùng. Chỉ cần chan nước kiểm vô tô là tôi quất sạch gọn nguyên một cái tô cơm chà bá luôn vậy đó. Không biết sao hồi đó cái đám con nít nhà nghèo gian đô, xóm tụi tôi ăn cơm như là hạm vậy đó, mà chẳng có thằng nào có một chút mỡ dư. Trời ơi trời, toàn là lòi xương sườn, xương sống cả ra cả khúc luôn vậy đó. Đen thui, móc thích à. Đầu cổ tóc tai thì vàng que, khét nắng bởi vì cái tật gọi là lội ao, lội ruộng, nhổ bồn bồn, rồi hái bần, rồi tắm xong, rồi ngâm nước cả buổi trời. Đứa nào cũng mang ở trong người cả một cái đám lát mẹ, lát con đầy hết trơn á. Khi tôi đến tuổi trưởng thành thì xóm tôi cũng có một cái ngôi chùa tập phương, quần là áo lụa, xe là mới ra dạo nồm nớp rồi đó. Khói hương thì nghi ngút, hoa quả đầy tràn. Có lần tôi hỏi mấy đứa nhóc ở trong xóm rằng thì là có khi nào mấy đứa tụi tôi, tụi bay chui vô trong chùa ăn cơm như tụi tao hồi đó hay không. Tụi nó xí một cái dài thần tượng rồi nói, còn khuya à, lỡ ngớ tới cổng chùa là có người đuổi ra rồi. Trái cây quá trời, nhà ổng ăn gì hết, có khi nào ổng cho tụi bay không vậy? Ăn hả? Ăn không hết thì ban đêm bưng ra xong rồi đổ bỏ. Đó là đó cái lời nói lại của đám nhỏ bên cái xóm Phú Định đó. Đó, vâng. Xóm Phú Định của tôi hồi thời năm 90 mấy đó, thề là không thêm không bóp nhà nọ nha. Bởi vậy mấy chục năm nay rồi, trong dân gian đời thường không có khi nào mà nghe người ta nói một câu đùa của đám con nít tụi tôi ở một thời xa vắng. Ê, bộ đồ chùa sao vậy bộ? Giờ chùa là của sư ông chứ không phải là chùa của bá tánh như là thời của tụi tôi tóc còn khét nắng đâu. Chui vô ngay ngấu nghiến vội vàng những cái buổi cơm chùa khi bụng đã đói meo vì ham chơi mà quên cái giờ giấc đi. Bài viết của Trần Ngọc Hiếu của Sài Gòn Xuân Tân Sửu 2021, tức là cũng mới đây ha thưa quý vị. Khi mà đọc một cái tản văn về chùa như vậy thì anh Khiết Nguyễn Liêm thì nói, ngay bây giờ nè, rằm và mùng 1 chùa nào khá thì còn phát cơm chay thí thực, mà cũng có hạn này nha. Một lát hết thì thôi nha, người ta đâu có nghèo, nhưng mà cũng lấy một hai phần gọi là ăn lọc Phật đó, cho nó tốt đó mà. Còn Mai Phương Lê thì nói bây giờ chỉ những cái ngày rằm lớn như là rằm tháng Giêng, tháng 7 mới có được ăn cơm chùa thôi. Còn Phúc Tiến Trần thì nói bây giờ khắp nơi xây chùa, nhưng mà xây chùa là để kinh doanh đó. Còn Vân Cảnh Phạm, thưa quý vị, Vân Cảnh Phạm thì nói rằng là thế giới đổi thay rồi. Còn Hùng Cao Quốc thì nói rằng là quá chính xác bạn ơi, chùa giờ chỉ biết người giàu thôi, còn người nghèo hả, vô là bị xua đuổi, hằn học khó chịu à, nghèo quá coi rẻ, không còn như ngày xưa nữa đâu. Còn Kim Nguyệt thì Facebook thì để kết thúc có nói rằng là rất thích đọc để biết thêm những cái ký ức thơ ngây ngày xưa thời con nít, dễ thương ghê vậy à nghe. mình kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên là Em Đi Chùa Hương, được remix trong một cái bài rất là hay thưa quý vị, được Hoàng Tính gửi kèm cho quý vị của cái đoạn sau cùng ở trong cái đọc trên Facebook mà Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với cái chủ đề là chùa hả thưa quý vị, cho nhẹ nhàng chút xíu trong cái chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đọc trên Facebook do Hoàng Tính thực hiện tuyển chọn. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.